Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến tận cơ sở chỉ đạo động viên công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, các địa phương vẫn đang khẩn trương triển khai. Nhiều hoạt động sẻ chia chung tay vì người dân vùng lũ. Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Bắc Ninh xếp thứ nhất toàn đoàn giải vô địch cử tạ các câu lạc bộ quốc gia năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 9 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm động viên tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Kép. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà. Đến thời điểm 13 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn xã Kép còn 4 thôn, Trường Thịnh, Tân Thịnh, Ngọc Sơn, Việt Hương bị ngập sâu, chia cắt. Chính quyền địa phương, các lực lượng cùng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự khu vực đã bố trí lực lượng gác, chốt chặn tại các tuyến đường bị chia cắt, huy động các lực lượng tham gia trực phòng chống cứu hộ khi nước dâng, hỗ trợ các hộ dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn, chuẩn bị sẵn các phương tiện dụng cụ để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra, san gạt các điểm sạt lở gây cản trở giao thông đi lại của nhân dân, thăm động viên chính quyền địa phương các lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ khó khăn, đánh giá cao sự chủ động trong công tác ứng phó, góp phần giảm thiệt hại do mưa lũ. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ. Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới thăm trao quà động viên bà con nhân dân thôn Trường Thịnh do ảnh hưởng bởi mưa lũ, thôn bị chia cắt, cô lập, ngập sâu, toàn bộ diện tích cây trồng bị ngập. Hiện nay nhân dân trong thôn vẫn đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tới thăm động viên bà con nhân dân thôn Việt Hương, thôn có hơn 200 hộ, trong đó có đồng bào dân tộc người Hoa, Nùng và bà con kiều bào hồi hương từ Thái Lan. Nhấn mạnh đây là trận lũ lịch sử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương các lực lượng tập trung cao ứng phó, khắc phục, chủ động trong mọi tình huống, quan tâm đảm bảo cuộc sống của người dân lên trên hết, trước hết. Trước mắt, cần tập trung sớm hậu quả trận lũ lụt sau bão số 11, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.
Trước những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 11, sáng ngày 9 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp đến thăm động viên và trao quà cứu trợ cho người dân hai xã Tiên Lục và Mỹ Thái. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp tới thăm động viên và trao nhu yếu phẩm đến bà con thôn Sàn, xã Tiên Lục, thôn Hồng Giang, xã Mỹ Thái và người dân sơ tán đến trường Trung học cơ sở Mỹ Thái. Chia sẻ với những khó khăn vất vả mà người dân đang phải đối mặt, đồng chí động viên bà con giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Đồng chí khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn theo dõi sát tình hình và chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong những thời điểm khó khăn như thế này, sự đoàn kết sẻ chia và tinh thần vượt khó của bà con chính là sức mạnh để cùng nhau vượt qua thiên tai. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra, nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết mực nước để xây dựng phương án kịch bản ứng phó theo từng tình huống cụ thể, đảm bảo an toàn lực lượng làm nhiệm vụ và sớm có phương án khắc phục sau bão lũ. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương trao hơn 920 thùng quà đến bà con nhân dân các vùng bị cô lập của hai xã, gồm nước uống, sữa, mì tôm, bánh mì, nhằm kịp thời giúp đỡ người dân các thôn đang bị cô lập do nước lũ dâng cao. Cũng tại đây, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng đến gia đình có người thân bị mất do ảnh hưởng của cơn bão số 11 từ quỹ an sinh xã hội của tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn trao tặng địa phương nhiều phần quà ý nghĩa.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác chống tràn và động viên các lực lượng tham gia đắp đê tại tuyến đê bối Đầu Hàn, phường Kinh Bắc. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Theo thống kê, toàn phường Kinh Bắc có hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng, tập trung chủ yếu tại các khu Đầu Hàn, Quả Cảm, Đương Xá 1 và Vạn Phúc. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, từ ngày 7 đến trưa 9 tháng 10, toàn phường đã huy động khoảng 6.000 lượt người tham gia đắp đê. Với sự chủ động khẩn trương của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp tích cực của các lực lượng, đặc biệt là sự tham gia không kể ngày đêm của đông đảo nhân dân trong và ngoài phường. Đến nay, 2.300 mét đê bối Đầu Hàn đã được đắp cao, kiên cố hơn so với dự báo. Trực tiếp kiểm tra, đánh giá hiện trạng và nắm bắt tình hình triển khai công tác đắp đê chống tràn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó từ sớm từ xa, đảm bảo kỹ thuật và vượt hơn dự báo của phường Kinh Bắc. Đặc biệt là huy động được sự tham gia của nhiều lực lượng và đông đảo nhân dân cùng nỗ lực gia cố, ứng cứu, bảo vệ an toàn tuyến đê. Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ trên các sông, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục bám sát diễn biến mực nước sông, huy động tối đa nhân lực, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó ngay khi có tình huống phát sinh, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các phương án bảo vệ an toàn lâu dài cho các tuyến đê. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng các phần quà và nhu yếu phẩm cần thiết để động viên, hỗ trợ các lực lượng và nhân dân tham gia gia cố ứng cứu bảo vệ an toàn tại tuyến đê bối Đầu Hàn.
Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, sáng ngày 9 tháng 10 đã trực tiếp về xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 11. Cùng đi có Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi bão số 11 đổ bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cùng các ủy chính quyền và các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đê điều, giữ ổn định đời sống nhân dân. Trong đó, lực lượng quân đội đã huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ thuộc Sư đoàn 3 Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Lữ đoàn Công binh 575 cùng lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân địa phương tổ chức đắp đê chống tràn. Lực lượng chức năng đã đưa nhiều hộ dân bị cô lập trong vùng ngập sâu, gia súc gia cầm đến nơi an toàn. Tại đây, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng trong công tác giúp dân. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục bám sát tình hình thời tiết, duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động, đặc biệt tại các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở hoặc tràn đê, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân, lực lượng tham gia và trang thiết bị. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Bắc Ninh phải luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân quên mình, giúp dân bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và tình cảm, không để người dân đơn độc trong hoạn nạn.
Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 1, từ sáng 9 tháng 10, một số đoạn đê bối trên địa bàn xã Hợp Thịnh đã bị sạt trượt mái đê. Chính quyền địa phương đã kịp thời di chuyển người dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Hương Mai để cùng cảm nhận rõ hơn về tinh thần khẩn trương này. Tại hiện trường, phóng viên Hương Mai thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang đứng ở km DK6+900 đi qua địa bàn của thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh. Ở km D này đã xảy ra một sự cố sạt lở đê nghiêm trọng. Hiện tại thì chính quyền địa phương cũng như là lực lượng bộ đội đang cố gắng khắc phục sự cố. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu bà con nhân dân hạn chế đi lại trên mặt đê để đảm bảo an toàn cho mặt đê.
Mặc dù mưa bão đã suy yếu nhưng áp lực lên hệ thống đê trên địa bàn vẫn rất lớn. Tại km DK6+900 đến K7+300 đã xảy ra tình trạng sạt trượt mái đê với tổng chiều dài lên đến 400m. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban Nhân dân xã đã huy động lực lượng vật tư phương tiện để xử lý ngay các sự cố, đảm bảo an toàn cho đê và người dân khu vực ven đê. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thịnh cho biết.
Ngay sau khi phát hiện thì chúng tôi đã xử lý cái giờ đầu là phủ bạt, đắp để nước tràn khỏi thì sạt lở đê, đấy, giờ đầu. Sau đó chúng tôi báo cáo tỉnh và tỉnh đã chỉ đạo cho lực lượng về hướng dẫn thực hiện các cái chuyên môn kỹ thuật.
Không chỉ chính quyền cấp xã, công tác ứng phó cũng nhận được sự chỉ đạo sát sao từ cấp tỉnh và ngành chuyên môn nhằm khắc phục nhanh nhất các sự cố đê điều xảy ra. Đồng thời, công tác cứu hộ cứu nạn và di dời người dân cũng được triển khai quyết liệt. Ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.
Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương để ta đắp cái bờ quai để ngăn nước của thượng lưu chảy vào hạ lưu. Đồng thời thì những vị trí sạt thì sẽ tổ chức cắm cừ, rồi đắp phần cơ phản áp bổ sung để giữ an toàn ổn định cho cái đoạn đê đang có sự cố.
Hiện công tác khắc phục sự cố sạt lở đê tại Hợp Thịnh vẫn đang được triển khai khẩn trương. Tinh thần chủ động ứng phó, phản ứng nhanh của chính quyền và các lực lượng chức năng đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.
Ảnh hưởng của cơn bão số 11 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngập sâu, giao thông chia cắt, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Tại xã Tân Yên, đêm ngày 8 tháng 10, nước dâng nhanh, làm nhiều nhà dân bị ngập nặng, một số tuyến đường bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt hỗ trợ người dân sơ tán, di chuyển tài sản và tập trung khắc phục hậu quả mưa bão. Tại quốc lộ 17, đoạn qua thôn Kim Tràng, km 75+100, từ 22 giờ đêm ngày 8 tháng 10, các phương tiện không thể qua lại, chỗ ngập sâu nhất lên tới hơn 1 mét. Ngay khi có thông tin nước lên, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Bà Cao Thị Hạnh, bí thư chi bộ thôn Kim Tràng, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chuyển thóc rồi chuyển lợn, gà đến nơi cao. Có những gia đình mà đến tận 11, 12 giờ đêm mà các đồng chí trong lực lượng của quân đội ấy, là mới để biên phòng, lực lượng biên phòng cũng như công an là vào giúp dân đến tận 11, 12 giờ đêm và thậm chí là có hôm phải trực đến sáng.
Bà Lê Thị Thanh, thôn Kim Tràng, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh nói.
Thế nhưng mà mức nước mà xuống thì được, chứ nó lên nữa thì nhà bà không làm gì được. Thế cho nên là thôi, tất cả là nhờ chính quyền địa phương, nhờ cán bộ công an hôm qua, cả mấy chú công an, cả trong trường ra chạy, 10 giờ đêm hôm qua lại ra chạy tủ lạnh thì nước cho nhà bà.
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Yên, toàn xã có hơn 40 hectare lúa, 35 hectare rau màu và 300 hectare thủy sản bị ngập úng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt. Trong đó, cầu TL298 ngập gần 1 mét. Các tuyến Dinh Miễu, Kim Tràng, Ngoại Hạ, Trại có những điểm ngập sâu lên tới 1,7 mét. Bị cô lập cục bộ, chính quyền xã đã huy động các lực lượng xuống cơ sở, khơi thông điểm ách tắc, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Thiếu tá Nguyễn Đức Hòa, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Tân Yên, thông tin.
Công an xã cũng đã triển khai bố trí lực lượng 24/24 tại các điểm chốt, điểm đầu, tại các vị trí điểm chia cắt. Đồng thời thì cũng bố trí lực lượng hỗ trợ ứng trực 100% duy trì giúp đỡ người dân.
Trung tá Phạm Hữu Hoàn, đội giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã ứng trực 100% quân số để đảm bảo an toàn phân luồng giao thông và cảnh báo khuyến cáo người dân không đi vào những vùng nước sâu.
Hiện mực nước tại xã Tân Yên đã tạm ổn định, song các lực lượng vẫn tiếp tục bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn về người, tài sản.
Mưa bão đã gây sạt lở hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân. Mưa bão đã khiến tuyến quốc lộ 31 có 5 vị trí sạt lở ta luy dương với khối lượng khoảng 145 mét khối đất đá, 2 vị trí sạt lở ta luy âm dài 17 mét cùng 2 điểm hư hỏng mặt đường. Tuyến quốc lộ 37 có 2 điểm sạt lở ta luy dương với khối lượng hơn 400 mét khối, trong khi tuyến quốc lộ 279 ghi nhận 6 điểm sạt lở với tổng khối lượng khoảng 730 mét khối. Trên các tuyến đường tỉnh, thiệt hại chủ yếu xảy ra ở đường tỉnh 242, 290, 292C, 293 và 294B. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, Công ty Cổ phần Đường bộ Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến khơi thông dòng chảy, dọn đất đá sạt lở, căng dây cảnh báo và đảm bảo giao thông tạm thời. Đến nay, các tuyến đường cơ bản đã được thông xe, tuy nhiên vẫn còn một số điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt nếu mưa tiếp tục kéo dài. Ngành giao thông khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực miền núi, đèo dốc trong thời điểm này, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.
Mặc dù mực nước các sông trên địa bàn tỉnh vẫn đang ở mức cao, nhiều địa phương vẫn trong tình trạng ngập úng. Tuy nhiên ở một số nơi nước rút, các nhà trường đã cho học sinh quay trở lại trường học. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, ngày 9 tháng 10 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh nước rút, các nhà trường đã huy động lực lượng tiến hành dọn dẹp vệ sinh cho học sinh quay trở lại trường học. Tính đến sáng ngày 9 tháng 10, toàn tỉnh còn 89 trường vẫn đang cho học sinh nghỉ học, giảm 174 trường so với ngày 8 tháng 10. Tỷ lệ các cơ sở trường học tổ chức dạy học bình thường đạt 90,5%. Trong đó, cấp mầm non hiện còn 28 trường vẫn đang cho học sinh nghỉ học. Tiểu học còn 35 trường, trung học cơ sở còn 25 trường, trung học phổ thông còn 6 trường và còn một trung tâm giáo dục thường xuyên. Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa to, lũ lớn, gây úng ngập, chia cắt, nên đã có hàng trăm trường cho học sinh nghỉ học. Trong đó, cao điểm nhất ngày 7 tháng 10, toàn tỉnh có 362 cơ sở trường cho học sinh nghỉ học, chiếm 32,4% tổng số học sinh các cấp học toàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các nhà trường có thời gian cho học sinh nghỉ học kéo dài, sẽ triển khai xây dựng kế hoạch dạy bổ sung, dạy bù kiến thức cho học sinh vào thứ Bảy, Chủ nhật, nhằm đảm bảo khung chương trình kế hoạch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025-2026.
Thưa quý vị và các bạn, tại những khu vực bị cô lập và ngập lụt sâu do ảnh hưởng của bão số 11, người dân đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, hơn bao giờ hết họ rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng để vượt qua giai đoạn gian nan này. Với tinh thần tương thân tương ái bằng nhiều hình thức khác nhau, các tổ chức cá nhân và đoàn thiện nguyện đã kịp thời có mặt tại các điểm ngập lụt để hỗ trợ sẻ chia cùng bà con. Hàng trăm suất cơm cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu đã được chuẩn bị chu đáo từ sáng sớm do Hội Chữ Thập Đỏ và các mạnh thường quân chung tay thực hiện. Từng suất cơm được đóng gói cẩn thận đảm bảo dinh dưỡng, thể hiện tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết hướng về vùng lũ. Anh Nguyễn Bình Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện Phượng Hoàng nói.
Chuyến xe buổi sáng đi thì đã có những người ở nhà chuẩn bị cho chuyến xe buổi chiều. Và những cái kế hoạch tiếp theo là chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai. Bình quân mỗi một ngày chúng tôi sẽ chuẩn bị cho hai chuyến như thế này để lên ủng hộ bà con vùng lũ lụt.
Anh Nguyễn Văn Mậu, chủ tịch công ty Thanh Giang thì chia sẻ.
Hôm nay thì tôi mang về tầm 400 thùng nước, nhu yếu phẩm, những đồ dùng thiết yếu cho bà con. Bởi vì hiện nay thì bà con ở làng tôi là bị cách ly hoàn toàn. Chính vì thế là rất cần cái sự ủng hộ từ cộng đồng.
Nhiều khu vực ngập sâu, đường xá chia cắt, các cán bộ lực lượng chức năng phải dầm mình trong nước, chèo thuyền để mang từng suất cơm, từng chai nước đến tay người dân. Phóng viên Hồng Anh thông tin.
Suất cơm hỗ trợ hôm nay thì gồm có cơm nắm và muối vừng. Đơn giản thôi nhưng mà ấm áp nghĩa tình. Bởi trong điều kiện nước ngập sâu, các điều kiện điện về nước không có, bà con gặp rất nhiều khó khăn. Thì mỗi suất cơm trao đi không chỉ là sự sẻ chia mà còn là nguồn động viên to lớn để người dân ở vùng lũ vượt qua khó khăn.
Nhận thấy người dân đi lại khó khăn do nước ngập sâu, ô tô không đi vào được, anh Ninh Văn Sảo ở thôn Tân Hoa, xã Tiên Lục đã tự nguyện dùng chiếc máy cày của mình làm phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm của các đoàn cứu trợ. Anh Sảo nói.
Sáng nay tôi đi xe máy xuống, tôi thấy bà con vất vả quá. Nên xin ý kiến các anh em lãnh đạo là tôi mang máy xuống để mang nhu yếu phẩm xuống cho bà con.
Mỗi người góp một chút sức, một chút lòng để cùng nhau san sẻ khó khăn, giúp người dân vùng ngập vững vàng hơn sau thiên tai. Những hành động giản dị mà ấm áp ấy đã và đang lan tỏa tinh thần nhân ái, thắp lên niềm tin và hy vọng giữa gian khó.
Tối ngày 8 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm động viên và trao quà hỗ trợ cho bà con nhân dân vùng bị ngập lụt tại xã Đồng Kỳ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, toàn xã Đồng Kỳ có 20 trên 42 thôn bị ngập nước. 1.600 hộ với trên 6.300 nhân khẩu đã phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Tuy nhiên hiện nay một phần xã Đồng Kỳ vẫn bị cô lập, mực nước sâu nhất có nơi đến 5 mét. Chia sẻ khó khăn với người dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm động viên các gia đình bị ngập úng cục bộ do hoàn lưu bão số 11 gây ra. Đoàn đã phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gà giống Dabaco dành tặng những món quà thiết yếu như lương thực thực phẩm, nước uống trị giá 80 triệu đồng cho bà con nhân dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ, giúp bà con từng bước vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Sáng 9 tháng 10, Ban chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình họp đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì. Cùng dự có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo. Liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình bao gồm 5 dự án, tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng gần 3.000 ha, hiện đã kê khai được 6.694 trên 7.980 lượt hộ gia đình cá nhân, với diện tích đất nông nghiệp được kê khai khoảng 818 ha chi trả tạm ứng trên địa bàn xã Gia Bình cho hơn 2.300 lượt hộ, với khoảng 241 ha của dự án cảng hàng không Gia Bình. Chuẩn bị chi trả người dân xã Lương Tài. Mặc dù vậy, tiến độ triển khai thực hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, có những nhiệm vụ chậm hơn. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương đã nêu lên một số khó khăn cũng như vướng mắc nảy sinh liên quan đến quy trình chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp việc làm. Người dân đề nghị bố trí nhiều nghĩa trang. Nhiều ý kiến đề xuất cần phải có một nghị quyết chuyên đề, cơ chế đặc thù trong giải phóng mặt bằng, nếu không sẽ chậm so với kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh đến tinh thần mọi khó khăn phải được khắc phục.
Khi mà triển khai thì những cái khó khăn này nó sẽ dần từng bước là chúng ta sẽ cùng nhau để tháo gỡ, làm sao mà chúng ta cố gắng được chúng ta bám theo cái mục tiêu của chúng ta là không ngay chuẩn, rõ ràng là chúng ta phải thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, chứ không vì một chút nào là liên quan đến khó khăn mà chúng ta lay chuyển về mặt ý chí và tập trung cao nhất.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn trao đổi thêm về một số nội dung về việc nhận định dự báo được những nội dung đưa vào quy hoạch, nhất là đối với những tuyến đường kết nối sẽ được quy hoạch có quy mô tối đa theo tiêu chuẩn của đô thị và các khu đô thị. về các vướng mắc đề xuất liên quan đến nghĩa trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến quan điểm, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền tích cực, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên, không chùn bước trước khó khăn, lực lượng chức năng nắm vững tình hình, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chống đối, đồng thời khẳng định quan điểm chỉ đạo đối với những diện tích trái thẩm quyền, áp dụng chính sách như đường vành đai 4, không thực hiện bồi thường nếu diện tích không có căn cứ, không có cơ sở. Chủ tịch Vương Quốc Tuấn khẳng định, nếu cơ chế đặc thù được ban hành sẽ tháo gỡ được nhiều nút thắt hiện nay. Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh về tầm quan trọng của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khi được quy hoạch sân bay 4F và các dự án liên quan. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Ban chỉ đạo tỉnh cùng các sở ban ngành địa phương đã thường xuyên chỉ đạo sát sao thực hiện dự án, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai. Đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị phải tập trung triển khai thực hiện các dự án với quyết tâm chính trị cao nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành địa phương. Đồng chí khẳng định Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ sẽ đồng hành trong tháo gỡ vướng mắc.
Thường trực Tỉnh ủy rồi Ban Thường vụ sẽ đồng hành với các đồng chí. Rồi thật sự đấy, chúng ta cùng nhau tháo gỡ vướng mắc. Và các đồng chí giờ hiện nay kể cả hệ thống xây dựng pháp luật của chúng ta cũng có nhiều thay đổi, rất đổi mới, rất sáng tạo và rất triển khai thực hiện ngay. Trên mới đồng hành với dưới và dưới cùng hỗ trợ trên, chúng ta cùng làm. Rồi những khó khăn là thấy đấy, nhưng cùng bàn mà làm. Để cho là quyết tâm chính trị là phải đấy. Những vấn đề khách quan thì ta cùng bàn với các bộ trung ương. Những vấn đề của chúng ta, của tỉnh, chúng ta tập trung vào làm.
Đối với các kiến nghị liên quan đến cấp đất trái thẩm quyền, đồng chí yêu cầu cơ quan liên quan phải nghiên cứu kỹ, phân loại đánh giá để có phương án xử lý phù hợp với từng trường hợp, ổn định đời sống nhân dân trên tinh thần cái gì có lợi cho dân thì làm trên cơ sở phù hợp với quy định.
Sáng ngày 9 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Trường Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 12 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động cụ thể xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế xã hội, đưa kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 và 11 gây ra. Tại đại hội, đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Sơn phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt và kêu gọi mỗi cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn tham gia ủng hộ một ngày lương và các tầng lớp nhân dân ủng hộ theo tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng và lòng hảo tâm. Ngay buổi đầu phát động, các đại biểu tham dự đại hội đã ủng hộ với số tiền gần 30 triệu đồng.
Ủy ban Nhân dân phường Phương Liễu vừa tổ chức hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2025. Ngay sau sắp nhập địa giới hành chính, phường Phương Liễu ban hành kế hoạch triển khai đẩy mạnh các nhiệm vụ chuyển đổi số, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Đến nay công tác chuyển đổi số của phường đạt nhiều kết quả tích cực. Với tinh thần chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc bứt phá phát triển kinh tế số, phường Phương Liễu sẽ tiếp tục thực hiện nâng cao nhận thức số cho người dân, hộ doanh nghiệp, kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, thủ tục hành chính, tăng cường dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đến hết năm 2025, hơn 90% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, hơn 90% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, hơn 90% cán bộ công chức viên chức được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản, 80% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông. Mục tiêu đưa chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ phường Phương Liễu lần thứ nhất đã đề ra.
Chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ hai nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Chính xác Fuyu vừa tiến hành tổ chức đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2025-2030. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Chính xác Fuyu là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chính thức đầu tư và đi vào hoạt động tại khu công nghiệp Quang Châu năm 2020. Hạng mục sản xuất chủ yếu là thiết bị điện tử thành phẩm, các thiết bị kết nối, camera. Hiện doanh nghiệp đang thu hút tạo việc làm thu nhập ổn định cho 30.000 lao động trong và ngoài tỉnh. Nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đại hội đã thảo luận thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển bền vững. Phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, hiện đại, phấn đấu danh hiệu thi đua công đoàn cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
Bệnh viện Quân y 110 vừa trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 15 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gửi lãng hoa chúc mừng. Bệnh viện Quân y 110 được thành lập với nhiệm vụ thu dung thương binh bệnh binh của các đơn vị đóng quân trên địa bàn dọc tuyến quốc lộ từ Bắc Hà Nội đến Lạng Sơn. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn của bệnh viện qua các thời kỳ luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đem hết khả năng chuyên môn để khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, hết lòng vì sự nghiệp chăm lo bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Hiện nay với quy mô 200 giường bệnh, 23 ban khoa, 260 cán bộ, nhân viên, bệnh viện đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, cơ sở vật chất khang trang, sáng xanh, sạch đẹp, nhiều trang thiết bị y tế mới tiên tiến hiện đại, dịch vụ kỹ thuật cao đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trong giai đoạn mới, Bệnh viện Quân y 110 tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân, giữ vững và phát triển kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ y bác sĩ có bản lĩnh, sáng về y đức, giỏi về y thuật, sâu về y lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh nhiều giải pháp của tỉnh nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản quan họ, nhiều người dân Bắc Ninh đã và đang nỗ lực từng ngày bằng tâm huyết trách nhiệm mở những lớp dạy hát quan họ miễn phí, góp phần nhân lên niềm tự hào, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự thực hiện tại lớp quan họ của chị Hai Nguyễn Thị Sau, thôn Đông Phù, xã Tiên Du.
Buổi tối cuối tuần tại nhà văn hóa, không gian quen thuộc của cô trò lớp quan họ Măng Non thôn Đông Phù, với sự dẫn dắt truyền dạy ân cần của chị Hai quan họ Nguyễn Thị Sau, những anh hai chị Hai quan họ nhí làng Đông Phù cùng nhau tập luyện những làn điệu, câu ca quan họ. Dù mới chỉ là học sinh tiểu học, nhưng nhiều em đã thuộc cả chục bài quan họ. Cháu Lưu Đức Hiếu, lớp 5A6, trường tiểu học Phú Lâm 2, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Con học là từ năm lớp 1, 2021, đến năm nay là con năm 2015 là con được 4 năm rồi ạ. Đến thời điểm này là con thuộc nhiều là tờ bài 10 nhớ, bài buôn bốc buôn dầu, bài trên rừng 36 từ chim. Con rất là thích hát quan họ.
Bên cạnh việc học những bài quan họ cổ, lớp quan họ Măng Non Đông Phù còn được chị Hai Sau truyền đạt thêm nhiều nội dung về văn hóa quan họ, cách ứng xử của người quan họ, trang phục, nét đi, nét đứng của người quan họ. Uốn cho các em từng lời ca, đoạn nhấn, nhân lên niềm tự hào văn hóa quan họ với lớp thế hệ trẻ quê nhà. Anh Nguyễn Hữu Tiến, phụ huynh học sinh bày tỏ.
Khi mà tham gia cái khóa học của bà ấy thì thấy cháu nó cũng tích cực, nó cũng phấn chấn và cũng học được nhiều làn điệu dân ca quan họ. Thì gia đình cũng rất là cảm ơn bà đã mở cái lớp miễn phí này để cho các cháu chúng ta nắm được nhiều những cái bản sắc văn hóa của quê hương.
Chị Hai Sau đã mở nhiều lớp dạy quan họ miễn phí cho các cháu thiếu nhi. Tính riêng lớp học hè 2025 đã có 23 học sinh, không chỉ làng Đông Phù mà còn hấp dẫn thiếu nhi Măng Non làng Đông Mai, Yên Phong sang theo học. Trong những ngày hè, lớp học 2 buổi một tuần thì vào năm học, thời gian sinh hoạt câu lạc bộ được rút ngắn lại mỗi tuần một buổi vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc buổi tối. Bà Nguyễn Thị Thúy, bí thư chi bộ thôn Đông Phù, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Gia đình mà sau là cả một gia đình, các thế hệ, ba thế hệ liên tục là cũng có cái đóng góp rất nhiều về cái văn hóa quan họ. Cũng hàng năm là thường xuyên là báo cáo cấp ủy là cho mở lớp dạy truyền quan họ cho các cháu thanh thiếu niên. Và cũng từ đó là cái văn hóa quan họ nó cũng thấm dần và lan tỏa dần trong nhân dân địa phương.
Mới đây, Đông Phù được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh công nhận là làng quan họ thực hành. Kết quả này là sự nỗ lực đồng bộ nhiều giải pháp của cấp ủy chính quyền từ tỉnh và địa phương nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa di sản. Trong đó có đóng góp của những cá nhân liền anh liền chị đam mê với văn hóa quan họ.
Tại giải vô địch cử tạ các câu lạc bộ quốc gia năm 2025 vừa kết thúc tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn Bắc Ninh xuất sắc giành được 15 huy chương, xếp thứ nhất toàn đoàn. Diễn ra từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10, giải thu hút sự tham gia của 230 huấn luyện viên vận động viên đến từ 24 đơn vị tỉnh thành phố ngành trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: cử giật, cử đẩy và tổng cử, chia theo 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao tuyến cơ sở, phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho các đội tuyển quốc gia. Đoàn Bắc Ninh tham dự với 14 vận động viên, xuất sắc giành được 15 huy chương, gồm 9 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, xếp thứ nhất toàn đoàn. Trong số đó, đạt thành tích xuất sắc nhất là lực sĩ Trịnh Văn Vinh, hạng cân 65kg và lực sĩ Bùi Tuấn Anh, hạng cân 94kg, khi mỗi người giành 3 huy chương vàng ở cả 3 nội dung, cử giật, cử đẩy và tổng cử. Huy chương vàng còn lại thuộc về các vận động viên Bùi Kỹ Sư, hạng cân 79kg, 2 huy chương vàng, Đỗ Tú Tùng, hạng cân 60kg, 1 huy chương vàng.
Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, mây thay đổi có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, mây thay đổi có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, mây thay đổi có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.